Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Hành quân về nguồn thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên quân đội. Thị xã Phổ Yên triển khai kế hoạch cách ly điều trị F0 tại nhà. Khuyến công động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 9 tháng 1, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thành thị trong tỉnh.
Năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm khôi phục lại chuỗi cung ứng, kết nối giao thương hàng hóa, đồng hành cùng doanh nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Giá trị ngành công nghiệp tăng trên 4,8%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 668,5 tỷ đô la, tăng 22,6%, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Đối với thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 đạt gần 4.790.000 tỷ đồng. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo nhanh về những kết quả đạt được của tỉnh. Theo đó, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,51%, thu ngân sách trên 18.000 tỷ đồng, đưa Thái Nguyên nằm trong top 20 tỉnh thành phố có số thu cao nhất của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đứng thứ tư cả nước. Giá trị xuất khẩu đạt gần 29 tỷ đô la, tăng 2,4% so với kế hoạch, tiếp tục duy trì thứ hạng đứng thứ tư trên 63 tỉnh thành phố và đứng thứ hai vùng thủ đô Hà Nội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 45.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sớm phân bổ tất cả các nguồn vốn đầu tư để tập trung ngay từ những ngày đầu của năm, kết thúc năm 2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 143% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, toàn tỉnh có 170 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 9,67 tỷ đô la và trên 800 dự án đầu tư ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 143.000 tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 và các năm tiếp theo như quy hoạch tỉnh, triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các dự án hạ tầng khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông liên kết vùng, dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành công thương, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, dầu khí. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ ngành tập trung xây dựng quy hoạch ngành quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021-2030. Làm tốt công tác dự báo thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả xúc tiến thương mại, đặc biệt xuất nhập khẩu phải bền vững lâu dài. Đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, không để hàng hóa ùn ứ tại cảng biển, cửa khẩu, đồng thời phát triển thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thị trường, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
Hôm nay mùng 9 tháng 1, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thứ tư của tỉnh Thái Nguyên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã kích hoạt 3 bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên và Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên với tổng quy mô 1.100 giường bệnh. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay 9 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận điều trị 2.986 bệnh nhân, trong đó đã điều trị khỏi 1.549 bệnh nhân, hiện còn 1.391 bệnh nhân đang điều trị. Tuy nhiên, do tình hình số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng cao, mỗi ngày khoảng 200 ca, đã vượt quá khả năng thu dung điều trị của 3 bệnh viện. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên, có quy mô từ 800 đến 1.200 giường bệnh, giao cho Bệnh viện A phụ trách quản lý điều hành cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Các đơn vị liên quan phối hợp hoạt động bao gồm đơn vị phối hợp là Đại học Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về việc ban hành kế hoạch quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà đối với F0 không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất để cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Thái Nguyên đi vào hoạt động từ ngày 12 tháng 1. Đối với nội dung tờ trình về việc ban hành kế hoạch quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đặc biệt là phải có hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu để người dân thực hiện khi chính sách này được áp dụng vào thực tế.
Trưa nay mùng 9 tháng 1, thị xã Phổ Yên tổ chức họp khẩn nhằm triển khai kế hoạch cách ly điều trị F0 tại nhà tới toàn thể các thành viên ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trạm trưởng trạm y tế 18 xã phường trên địa bàn. Trong 10 ngày trở lại đây, thị xã Phổ Yên ghi nhận trên 400 trường hợp mắc COVID-19. Số ca vẫn có xu hướng tăng với nhiều ca mắc trong cộng đồng. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tỉnh Thái Nguyên đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên có quy mô 400 giường, nay đã quá tải. Thị xã hiện có hơn 60 ca F0 vẫn đang ở nhà. Hầu hết các trường hợp ở nhà đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Xác định tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến khó lường, cơ sở điều trị quá tải. Chính vì vậy, thị xã Phổ Yên sẽ quyết định cách ly điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà. Tại cuộc họp, lãnh đạo thị xã Phổ Yên yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 từ thị xã đến các xã phường phải nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu hướng dẫn cách ly điều trị F0 tại nhà để chủ động nắm rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên để chỉ đạo cho đúng. Tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng về chủ trương, không hoang mang, lo lắng khi F0 được cách ly điều trị tại nhà. Ngay sau hội nghị này, ngành y tế thị xã khẩn trương tổ chức tập huấn hướng dẫn cho toàn bộ hệ thống y tế cơ sở, thiết lập mới các trạm y tế lưu động với đầy đủ năng lực và thiết bị y tế, sẵn sàng khi thị xã chính thức kích hoạt việc cách ly điều trị F0 tại nhà trong thời gian tới.
Về tình hình dịch, trong 24 giờ qua, Thái Nguyên ghi nhận 162 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 466 trường hợp, F2 là 247 trường hợp. Đến nay, 3 bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đã điều trị khỏi bệnh cho gần 1.500 bệnh nhân. Toàn tỉnh đã tiến hành tiêm trên 1,98 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 97,6%. Ngày 8 tháng 1, Ban Thanh niên Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức chương trình hành quân về nguồn tại xã Nam Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội, mùng 8 tháng 2 1952, mùng 8 tháng 2 2022.
Tại chương trình, các đại biểu đã dâng hương cắt băng khánh thành khu di tích lịch sử nơi thành lập chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội và trao quà tại xã Nam Mao. Quà tặng gồm 140 ghế, 4 bàn dài tặng nhà văn hóa thôn Đoàn Kết, 2 bộ máy vi tính tặng trường mầm non xã, 2 tivi tặng trường tiểu học Việt Ấn, 32 suất quà tặng đối tượng chính sách, học sinh vượt khó học giỏi, tổng trị giá quà tặng hơn 200 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng tổ chức dâng hương khánh thành nhà truyền thống chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức tiến hành tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc viết về thanh niên quân đội. Mặc dù đây là lần đầu tiên cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên quân đội được tổ chức, song đã thu hút đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài quân đội nhiệt tình tham gia. Ban Thanh niên Quân đội, cơ quan thường trực cuộc thi đã tiếp nhận 109 tác phẩm dự thi ở thể loại ca khúc, trong đó 46 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ngoài quân đội, 63 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả trong quân đội. Kết quả, Tổng cục Chính trị quyết định trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 4 giải triển vọng tặng các tác giả, nhóm tác giả.
Thưa quý vị và các bạn, để làm tròn khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung tiến hành thâm nhập 3 gặp 4 biết nhằm rà soát lại chất lượng của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an của năm nay. Ghi nhận của cộng tác viên Thiều Trung tại huyện Phú Lương.
Trong gần 300 thanh niên nhập ngũ năm 2022 của huyện Phú Lương, xóm trại xã Yên Đồ có 4 công dân, trong đó 3 người trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 1 người trúng tuyển công an nhân dân. Để hoàn tất các thủ tục cần thiết và rà soát kiểm tra chính xác chất lượng từng công dân, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ quân sự các cấp đã đến từng gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ để xác minh và động viên. Ông Nguyễn Đức Trung, trưởng xóm trại xã Yên Đồ, huyện Phú Lương cho biết.
Bên quân đội làm công tác rất chặt chẽ, đã đến từng gia đình gặp bố mẹ của các thanh niên và gặp trực tiếp các thanh niên, làm tư tưởng cho các cháu thanh niên để nắm rõ cái trách nhiệm của thanh niên và các cháu rất thoải mái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Đây chính là khâu 3 gặp 4 biết trong công tác tuyển quân. 3 gặp là gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương. 4 biết là biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức của công dân. Do kinh nghiệm từ các năm trước, năm 2022, cơ quan quân sự huyện Phú Lương đã lựa chọn những đồng chí cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và am hiểu các tập tục của người dân để thực hiện thâm nhập. Cho biết về công tác tuyển quân năm nay, Trung tá Phùng Quang Sâm, trợ lý ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lương nói.
Việc quan trọng nhất là phải thực hiện cái tốt cái việc là 3 gặp 4 biết, phải biết được cái lai lịch của gia đình công dân. Thứ hai là phải biết được thái độ chính trị của gia đình và bản thân công dân. Thứ ba là phải biết được cái sức khỏe. Thứ tư là biết được văn hóa, phẩm chất đạo đức và cái nguyện vọng của công dân nhập ngũ.
Ông Cao Văn Tĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đồ, huyện Phú Lương cho biết về công tác phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyển quân trên địa bàn.
Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022, thì Đảng bộ và chính quyền địa phương thì đã quan tâm chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã triển khai đến các ngành đoàn thể, các xóm và các hộ gia đình phối hợp với lại các đơn vị về thâm nhập tuyển chọn thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa cũng như là sẵn sàng về công tác tư tưởng để đảm bảo thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.
Do làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và nhận thức trách nhiệm của thanh niên địa phương ngày một được nâng lên, cho đến thời điểm hiện tại, huyện Phú Lương đã có gần 100 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Con số này tăng gần 20% so với năm trước. Anh Hoàng Ngọc Dược, xóm Đồng Nội, xã Động Đạt là một trường hợp như vậy. Anh chia sẻ.
Khi còn trên ghế nhà trường thì tôi cũng xác định được là sau này sẽ vào quân đội để phục vụ cho Tổ quốc. Nên là khi đủ trưởng thành, đủ 18 tuổi là tôi đã viết đơn tình nguyện để đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Vừa rồi có rất nhiều cán bộ đến nhà thâm nhập, động viên. Nên tôi cũng cảm thấy rất là an tâm tham gia đợt tuyển quân năm 2022.
Với quan điểm thực hiện tròn khâu và phương châm tuyển người nào, chắc người đó. Cùng với Phú Lương, hiện nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực thực hiện 3 gặp 4 biết để hoàn tất hồ sơ, chốt quân số. Dự kiến 100% các địa phương sẽ hoàn tất hồ sơ và phát lệnh gọi nhập ngũ đối với thanh niên trúng tuyển trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ngày hội tòng quân năm 2022 dự kiến được đồng loạt tổ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đều có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nền nhiệt giảm, trời rét, nhiệt độ dao động từ 13 đến 17 độ. Dự báo khoảng đêm mùng 10 tháng 1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của Bắc Bộ. Vì vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên sẽ có mưa và mưa nhỏ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, mùng 9 tháng 1, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 147 hội viên chính thức, 500 hội viên tại 12 chi hội doanh nghiệp phường xã trực thuộc. 10 năm qua, các hội viên trong hội luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, đạt doanh số giao thương nội bộ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các doanh nghiệp trong hội đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho hơn 80% lao động trên địa bàn thành phố. Mỗi năm đóng góp khoảng 2 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống lụt bão, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ đóng góp công tác phòng chống dịch COVID-19 hàng chục tỷ đồng. Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới được Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên xác định là phấn đấu 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có tăng trưởng khá, trên 95% doanh nghiệp không nợ thuế, không nợ lương công nhân, không nợ bảo hiểm. Vận động các doanh nghiệp tích cực chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 41 người. Ông Phạm Văn Quang tái cử chức chủ tịch hội.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương vừa có quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án cụm công nghiệp xã Yên Lạc đợt 1. Theo quyết định, tổng kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện là 329 triệu đồng cùng kinh phí bồi thường tài sản cho các hộ dân và kinh phí thực hiện. Để thực hiện đảm bảo nội dung trên, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã giao cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Yên Lạc phổ biến chính sách và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và địa điểm sinh hoạt chung tại các khu dân cư, gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho người dân được bồi thường về thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường hỗ trợ theo quy định. Theo quy hoạch, dự án cụm công nghiệp xã Yên Lạc dự kiến thực hiện trên tổng diện tích 25 ha thuộc các xóm Phân Bơi, Cầu Đá, Ao Lác của xã Yên Lạc giáp với quốc lộ 3 mới.
Thành phố Sông Công hiện có trên 1.000 ha cây ăn quả, tập trung tại các xã phường Bá Xuyên, Bình Sơn, Châu Sơn, Lương Sơn. Chỉ tính trong 3 năm gần đây, thành phố đã thực hiện trồng mới, trồng cải tạo 140 ha cây ăn quả, gồm bưởi diễn, nhãn muộn, chuối tiêu hồng, thanh long ruột đỏ. Nhằm khuyến khích người dân phát triển các loại cây ăn quả, thành phố đã triển khai một số cơ chế đặc thù như hỗ trợ kinh phí đầu tư công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm, hỗ trợ chi phí phân bón. Phần đầu đến năm 2025, trồng mới trên 200 ha cây ăn quả các loại, trong đó nhân rộng mô hình sản xuất bưởi chất lượng cao đạt 100 ha, sản lượng đạt trên 950 tấn. Thưa quý vị thính giả, những năm qua, các chương trình đề án khuyến công triển khai trên địa bàn tỉnh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực và là động lực thúc đẩy công nghiệp nông thôn từng bước phát triển. Tiếp nối những thành công, năm 2021, thông qua các chương trình đề án được triển khai, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã có thêm nguồn lực đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Gắn bó với nghề xẻ đá ốp lát nhiều năm nay, song để mở rộng sản xuất kinh doanh, anh Trần Văn Nam, chủ cơ sở xẻ đá ốp lát ở thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2021, được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, anh Nam đã có thêm nguồn tài chính để đầu tư hệ thống máy cắt đá tự động trị giá trên 300 triệu đồng. Công nghệ mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giải phóng sức lao động, nâng cao năng lực sản xuất cho cơ sở của anh Nam.
Nếu mà không có nguồn hỗ trợ thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không làm được. Vì là từ trước đi làm thì nó cũng rất là nhiều năm rồi. Nhưng vì là không có nguồn vốn, đâm ra cũng không làm được.
Cỗ máy cắt đục gỗ CNC và chiếc cưa bàn trượt có tổng giá trị gần 400 triệu đồng mới được anh Lục Văn Duy ở xóm Chính Phú 1, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ đầu tư đưa vào xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình. Hệ thống máy hiện đại này có sự hỗ trợ 130 triệu đồng từ chương trình đề án khuyến công năm 2021. Anh Lục Văn Duy cho biết về hiệu quả từ việc sử dụng máy móc mới đưa vào sản xuất.
Đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Nó sẽ giảm bớt đi nhiều nhân công đi. Mà khi lên một sản phẩm, nó độ sắc nét nó cao hơn. độ chuẩn xác khi thi công cũng cao và độ an toàn cao hơn so với máy thủ công ngày trước.
Năm 2021, Trung tâm Khuyến công của tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện và hoàn thành 30 đề án, trong đó Khuyến công quốc gia thực hiện và hoàn thành 4 đề án với tổng kinh phí thực hiện 2,7 tỷ đồng. Khuyến công địa phương triển khai thực hiện 26 đề án với tổng kinh phí gần 3 tỷ 300 triệu đồng. Các đề án hỗ trợ đợt này tập trung hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ phát triển lĩnh vực công nghiệp vùng nông thôn. Về vấn đề này, ông Trần Anh Sơn, trưởng phòng quản lý công nghiệp và năng lượng Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết.
Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu sau khi được nhận hỗ trợ về chương trình khuyến công thì cũng đã sử dụng cái trang thiết bị, máy móc thiết bị được hỗ trợ trong ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần nâng cao cái chất lượng sản phẩm, tạo được cái thương hiệu trên thị trường và có thể ngày càng mở rộng quy mô và cái điều kiện sản xuất.
Có thể khẳng định, các đề án hỗ trợ khuyến công đã thực sự đi vào cuộc sống, là đòn bẩy tạo nên cú hích đủ lớn để tăng cường năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đây cũng là động lực quan trọng để đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 8 tháng 1, huyện Phú Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phát động ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Tại hội nghị hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo của lãnh đạo huyện, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn đã ủng hộ số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cơ quan thường trực tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 huyện Phú Bình sẽ bắt đầu tiếp nhận ủng hộ từ ngày 8 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022. Số tiền kêu gọi ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các địa phương để trao quà, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hộ đón xuân mới, an vui, đầm ấm.
Cùng ngày 8 tháng 1, huyện đoàn Phú Lương phối hợp với Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên đoàn khối trường học thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình Đông ấm yêu thương tại xã Yên Ninh. Tại chương trình, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đoàn khối trường học thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình bạn cho em Lê Công Quân, học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Yên Ninh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng. Trao tặng một tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 5 triệu đồng, trao tặng 5 cây ổi giống cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế xã Yên Ninh và tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tổng giá trị là 3,5 triệu đồng. Chương trình Đông ấm yêu thương nằm trong chuỗi hoạt động của Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và đoàn khối trường học thành phố Thái Nguyên nhằm tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cùng nhau hăng hái thi đua học tập, lập thành tích, chào mừng các ngày lễ lớn ngay từ đầu năm 2022.
Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phổ Yên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã cứu trợ kịp thời cho trên 1.500 đối tượng thiên tai, rủi ro, hoạn nạn, bệnh tật hiểm nghèo với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13 nhà nhân đạo với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, tổ chức được 32 đợt hiến máu tình nguyện với trên 5.400 đơn vị máu. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, tiếp nối hành trình vì mọi người ở mọi nơi, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, tỉnh Thái Nguyên lại phát động các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tết này, Thái Nguyên có hơn 36.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ. Hoạt động tuần cao điểm Tết vì người nghèo đang được phát động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương để người dân có thể có được một cái Tết ấm no sum vầy. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Gia đình ông Hồ Văn Thông ở xóm Tân Hợp, xã Tân Dương, huyện Định Hóa đã sống trong căn nhà cũ gần 20 năm nay. Căn nhà đã không che nổi mưa nắng. Thế nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập, ông bà vẫn phải chấp nhận sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm. Ông Hồ Văn Thông chia sẻ.
Trời mưa là không ngủ được, nó dột. Với lại sợ nó bị sập xuống. Làm lại nhà mới thì cũng rất khó. muốn là cấp trên mà quan tâm đến thì hỗ trợ được phần nào giúp đỡ gia đình thì gia đình cũng cảm ơn thôi.
Ở xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, gia đình anh Hoàng Tiến Minh là một trong những hộ gia đình khó khăn nhất. Cả hai vợ chồng đều tật nguyền nhưng vẫn phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày để nuôi con nhỏ. Anh Minh chỉ có chút thu nhập ít ỏi từ nghề hát rong. Dịch bệnh thế này anh cũng chẳng thể đi đâu xa được. Anh Hoàng Tiến Minh cho biết.
Cái gia đình nhà tôi thì cũng bây giờ khó khăn lắm. Vợ tôi thì đi kiếm sống, cả con đi. Tôi bây giờ chả kiếm được cái gì. Chỉ có trừ ra đi hát rong thì được thôi. Chứ còn không thì chả làm được cái gì cả.
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 2,17%, giảm 0,65% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện vẫn còn trên 36.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó, nhiều hoàn cảnh còn rất khó khăn, cần sự giúp đỡ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều có một phần quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Rất là cần sự quan tâm, chung tay, huy động nguồn lực của các cơ quan đơn vị, của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, của các nhà hảo tâm. Và đối với nguồn lực cần huy động của năm nay thì cần phải cao hơn những năm trước. Thì chúng ta mới có đủ số lượng cái nguồn lực để hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự tham gia ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các xóm của xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 được tỉnh Thái Nguyên phát động. Sự chia sẻ của mỗi cá nhân tổ chức sẽ là nguồn động lực quan trọng để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu của chương trình. Mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Ít phút còn lại của chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ở các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 13 đến 16 độ, khu Tây Bắc 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Miền Đông có nơi trên 33 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Dương Duyên, các giọng đọc Duy Hưng, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên âm thanh Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Một, chịu khó đừng đi chơi. Hai, khẩu trang đeo trắng rời. Ba, tạm xa nhau 2 mét. Bốn, thành thật khai báo nha. Năm, quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. Một, chịu khó đừng đi chơi. Hai, khẩu trang đeo trắng rời. Ba, tạm xa nhau 2 mét. Bốn, thành thật khai báo nha. Năm, quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K.